Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, một trong những tin tức được mong chờ nhất trong tuần vừa qua có lẽ là việc công bố điểm ATAR. Xin nói sơ qua một chút về ATAR, viết tắt của Australian Tertiary Admission Rank, là tiêu chí chủ yếu để xét sinh viên vào hầu hết các chương trình đại học tại Úc. Sau khi thi các chương trình tú tài, học sinh phổ thông sẽ được sắp xếp thứ hạng ATAR. ATAR sắp thứ tự cao thấp từng học sinh so với bạn học cùng khóa thi tú tài với mình. Không biết là các bạn còn nhớ hay không là năm ngoái, có một nữ du học sinh Việt Nam tên là Mai Dương đã đạt ATAR 98.7, trở thành thủ khoa tại trường công lập Braybrook. Sau đó đã được một công ty cấp học bổng để theo học ngành kỹ sư hóa học tại Đại học Monash, đúng như những gì mà cô bạn luôn mơ ước. Với những bạn có ATAR cao thì chắc là không có gì phải bàn rồi, vì các bạn đủ điều kiện để học lên bậc đại học ở những trường top và có thể còn xin được học bổng nữa. Nhưng những bạn có ATAR chỉ ở mức trung bình thôi thì có những con đường nào dành cho các bạn? Anh Brian Dinh từ EduNetwork Australia sẽ giúp các bạn phân tích ưu điểm và nhược điểm của từng phương án. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào anh. Trước tiên thì anh có thể cho các thính giả được biết điểm ATAR nói lên được điều gì?
Cảm ơn Kim Cúc và đài SBS đã cho Brian cơ hội được trò chuyện trong chương trình du học của đài SBS Radio ngày hôm nay. Brian xin cung cấp cho Kim Cúc cũng như là quý vị nghe đài, đặc biệt là quý vị đang có các con em học tại các trường phổ thông tại Úc, hiểu rõ hơn về cái cách đánh giá học lực của một học sinh cũng như là yêu cầu đầu vào của các trường đại học tại Úc. Đầu tiên thì mình xin giải thích cho quý vị nghe đài được hiểu rõ hơn về ATAR là gì. Thì ATAR là chữ viết tắt của Australian Tertiary Admission Rank, là đây là một cái thước đo thứ hạng giữa các học sinh trong cùng một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Úc. Thì ATAR được sử dụng lần đầu tiên vào năm 2009 để thay thế cho cái chỉ số nhập học các trường đại học gọi là University Admission Index và cái điểm tuyển sinh đại học quốc gia tương đương gọi là Equivalent National Tertiary Entrance Rank. Thì hiện nay thì ATAR đã được sử dụng tại tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc. Chỉ riêng có cái tiểu bang Queensland là vẫn giữ cái hệ thống đánh giá học sinh riêng của họ gọi là Overall Position System, gọi tắt là OP, nhưng cũng sẽ sớm được thay thế bằng cái hệ thống ATAR, được dự kiến là vào khoảng đầu năm 2018. Thì số điểm ATAR dao động trong khoảng từ 0 tới 99,95. Khi học xong lớp 11 á, thì được sự tư vấn của các giáo viên, học sinh sẽ được chọn 6 môn học tùy theo cái ngành nghề mà học sinh muốn học ở đại học. Thì cái kết quả 6 môn này thì chỉ cần đạt đủ điểm chuẩn là có thể lên lớp 12 rồi. Các trường đại học sẽ có những cái thông tin hướng dẫn cho các học sinh lựa chọn những cái môn học phù hợp với cái quy định xét tuyển ngành học của họ. Khi lên lớp 12 thì học sinh sẽ bỏ đi một môn và chỉ còn học phải 5 môn thôi. Thì 5 môn này sẽ được tính điểm trong suốt năm học, kể cả cái điểm kiểm tra mà do trường ra đề cũng như là cái điểm thi cuối kỳ do tiểu bang ra đề. Quy trình học lớp 11 và 12 này được gọi là cái chứng chỉ trung học, gọi tắt là HSC ở tiểu bang New South Wales hay VCE ở tiểu bang Victoria. Trong khoảng giữa học kỳ 2 của lớp 12 thì học sinh sẽ phải vào website của Ủy ban xét tuyển nơi mình đang sống để đăng ký cái nguyện vọng, xếp theo thứ tự từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng 10. Thì dựa theo điểm 5 môn học lớp 12, học sinh sẽ được xếp hạng ATAR. Ví dụ như bạn nằm trong top 5% học sinh giỏi nhất thì bạn sẽ được 95 điểm ATAR. Số điểm trên thì sẽ được gửi cho các trường đại học mà học sinh đặt nguyện vọng để xét duyệt chỉ tiêu. Sau đó trường sẽ gửi cái thư mời nhập học cho các bạn học sinh mà thỏa mãn cái yêu cầu đầu vào của trường. Tất nhiên điểm số càng cao thì cái cơ hội mà các bạn học sinh được vào học những trường tốt á, thì sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì đặc biệt là những ngành hot thì sẽ càng rộng mở hơn. Đó là điều mà không thể bàn cãi. Ví dụ như một học sinh mà muốn học ngành y tại Đại học Sydney chẳng hạn, thì họ phải có điểm ATAR từ 97,25 trở lên, tức là nằm trong nhóm 2-3% các thí sinh có số điểm cao nhất trong kỳ thi đó. Nếu muốn học các bậc cử nhân, các ngành kỹ thuật, engineering, thì chỉ cần khoảng 80 điểm, cao thấp thì cũng còn tùy vào trường mà các bạn đó đăng ký nữa. Như mình đã đề cập ở trên thì việc có được điểm ATAR cao sẽ tạo cho bạn một lợi thế vô cùng to lớn so với các bạn học sinh còn lại. Nó giúp cho bạn có cơ hội cao hơn để đảm bảo được một suất trong cái ngành học và trường học mà bạn mong muốn, vì bạn đã chứng minh được cho trường thấy rằng bạn có một nền tảng kiến thức tốt và bạn đủ điều kiện cũng như là khả năng để theo học cái khóa học mà bạn đăng ký. Ngoài ra thì cái điểm ATAR còn là một trong những tiêu chí để các trường xem xét việc cấp học bổng cho bạn. Điểm ATAR càng cao, cơ hội giành được học bổng từ 50-100%, học phí của toàn khóa học càng lớn. Vì thế, không quá ngạc nhiên khi các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường phổ thông tại Úc luôn nỗ lực hết mình để giành được điểm ATAR thiệt cao để có thể xin được học bổng từ những trường đại học danh tiếng.
Kim Cúc có một cái thắc mắc là có những con đường nào dành cho các bạn có điểm ATAR thấp?
Hiện nay thì có rất nhiều sự lựa chọn và rất là nhiều cái pathway cho các bạn có điểm ATAR không được cao như kỳ vọng. Điều này giúp cho các bạn vẫn có thể được học tập những cái ngành nghề mà các bạn ưa thích mà vẫn giúp cho trường đại học đảm bảo được cái chất lượng đào tạo của mình. Thì đối với các bạn du học sinh quốc tế thì TAFE luôn là sự lựa chọn rất là phổ biến của rất là nhiều bạn học sinh. Do trường TAFE là trường đa ngành đa nghề, cái chuẩn đầu vào rất là thấp và linh hoạt. Trường TAFE thì có nhiều các khóa học từ bậc Certificate, Diploma, Advanced Diploma lên tới bậc Bachelor. Đặc biệt là các khóa học ở trường TAFE thì có liên kết với rất là nhiều trường đại học lớn như là Western Sydney University, Australian Catholic University hay là Southern Cross University. Đồng nghĩa với việc sau khi tốt nghiệp các khóa học ở trường TAFE thì các bạn sẽ được miễn giảm khá là nhiều môn ở các trường đại học mà TAFE có liên kết. Thông thường thì là từ nửa năm tới một năm cho cái khóa học. Điều này giúp cho các bạn tiết kiệm được không những là về vấn đề tiền bạc mà còn về cả thời gian. Một điểm nổi bật nữa khi mà các bạn học ở trường TAFE đó là trường TAFE có những cái khóa tiếng Anh ngay trong trường để phục vụ cho các bạn học sinh nào mà chưa thỏa mãn được cái yêu cầu tiếng Anh đầu vào. Cuối cùng thì trường TAFE cũng có rất là nhiều campus đã được đặt ở rất là nhiều nơi khác nhau, giúp các bạn có nhiều cái sự lựa chọn hơn trong việc lựa chọn cái địa điểm học tập cho mình. Sự lựa chọn phổ biến thứ hai cho các bạn học sinh có điểm ATAR không được cao như kỳ vọng đó là các bạn có thể chọn học các khóa Foundation hay là Diploma tại chính các đại học mà các bạn muốn đăng ký. Các khóa học này thì thường có yêu cầu điểm ATAR thấp hơn rất nhiều so với việc đăng ký trực tiếp vào khóa chính. Thì mình có thể đưa ra cho bạn một cái ví dụ cụ thể như sau. Nếu một bạn đăng ký vào khóa Bachelor of IT tại trường University of Technology Sydney thì với yêu cầu điểm ATAR là 80, tuy nhiên điểm ATAR của bạn chỉ được có 75 mà thôi, thì bạn có thể là chọn học cái khóa Diploma of Information Technologies kéo dài trong vòng 1 năm. Sau khi bạn kết thúc khóa học này thì ngoài việc được cấp bằng Diploma, bạn cũng sẽ được chuyển tiếp lên năm 2 của đại học với điều kiện là cái điểm GPA của khóa Diploma of Information Technologies phải đạt được ít nhất là 7.2 trở lên.
Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về ưu điểm và nhược điểm của những cái phương án này hay không? Đặc biệt là đối với các bạn du học sinh thì các phương án này xét về thời gian, chi phí, những cái yêu cầu về visa thì như thế nào?
Do yêu cầu đầu vào khác nhau nên mỗi hướng đi đều có những cái ưu nhược điểm riêng. Các bạn cần phải nắm rõ thông tin về khóa học của mình để có thể lựa chọn một cái hướng đi tốt nhất cho bản thân mình. Mình giả sử như là các bạn chọn cái sự lựa chọn đầu tiên mà hồi nãy mình có đề cập ở trên á, thì tức là các bạn sẽ vào trường TAFE, sau đó chuyển tiếp lên đại học. Thì cái ưu điểm của cái hướng đi này thì ngoài cái việc mà cái chuẩn đầu vào thấp thì cái chi phí mà các bạn phải bỏ ra cũng sẽ thấp hơn rất nhiều so với số tiền mà các bạn phải trả cho cái khóa đại học của mình. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của cái hướng đi này là thời gian nó cũng tương đối dài, dễ sinh ra cái tâm lý chán nản cho các bạn học sinh. Còn nếu mà các bạn lựa chọn cái option thứ hai, tức là các bạn sẽ vào cái khóa Foundation hay Diploma của chính cái trường đại học mà bạn muốn học á, thì các bạn phải đảm bảo rằng các bạn đạt được một cái số điểm cụ thể để có thể đáp ứng được cái yêu cầu đầu vào của khóa học đại học đi theo phía sau đó. Khâu tìm hiểu thông tin về khóa học thì theo mình luôn luôn là vô cùng quan trọng. Các bạn nên tham khảo lời khuyên từ các education agents hay là các course advisor trước khi quyết định học cái ngành mà bạn ưa thích. Chi phí cũng là điều mà các bạn cần cân nhắc, vì số tiền bỏ ra cho các khóa học này cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với các khóa học tương tự ở trường TAFE. Đối với các bạn du học sinh quốc tế thì sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngoài cái mối quan tâm về cái việc lựa chọn khóa học gì tiếp theo thì còn một cái mối lưu tâm khác theo mình cũng rất là quan trọng, đó là về vấn đề visa của bạn. Hầu hết thì các bạn sẽ hết hạn visa khi mà khóa học phổ thông của các bạn kết thúc, thì các bạn cần phải gia hạn visa của mình nếu muốn tiếp tục được ở lại và học tập tại Úc. Thời gian của visa sẽ tương ứng với thời gian của khóa học và bậc học mà bạn đăng ký. Thì từ khi mà cái hệ thống visa mới SSVF được chính thức áp dụng vào ngày 1 tháng 7, thì bất kể bậc học của bạn là gì, thì các bạn đều được cấp cùng một loại visa subclass mang số hiệu là 500, thay vì phân ra các loại visa khác nhau như là 570 cho sinh viên học tiếng Anh, 572 cho sinh viên học nghề, 573 cho sinh viên học đại học như trước đây. Này không có nghĩa rằng các bạn được phép học bất cứ các khóa học nào mà mình thích, mà vẫn phải tuân thủ đúng với lại cái bậc học mà bạn đã đăng ký trước đó với bộ di trú. Điều này một lần nữa khẳng định cái việc định hướng học tập là một phần vô cùng quan trọng nhằm tránh những cái việc chuyển đổi phức tạp sau này. Có một điều thú vị là trong vài năm trở lại đây á, thì mình nhận thấy cái xu hướng mà lựa chọn đại học dường như không còn chiếm ưu thế như là trước đây nữa. Có rất là nhiều bạn sinh viên Việt Nam đã bắt đầu lựa chọn những cái khóa học nghề thay vì bằng mọi giá tìm cách vào được giảng đường đại học. Lý do có thể kể đến đó là nhiều bạn học sinh bây giờ đã bắt đầu chú trọng hơn đến cái khả năng mà xin việc sau khi tốt nghiệp hơn là chú trọng về cái mặt bằng cấp. Đối với các bạn mà đang giữ visa học sinh để học đại học nhưng muốn chuyển xuống cái bậc học thấp hơn, thì các bạn cần phải thông báo cho bộ di trú biết về cái sự chuyển đổi này. Nếu bậc học của bạn mà hơn cái bậc học mà bạn đã đăng ký trước đó với bộ di trú, thì mình khuyên các bạn cần phải xin lại visa mới cho phù hợp với bậc học của mình. Nếu không thực hiện cái bước xin chuyển đổi này á, thì bộ di trú hoàn toàn có quyền cancel cái visa của bạn.
Cảm ơn anh Brian rất nhiều vì đã đến tham gia chương trình và chia sẻ các thông tin bổ ích cho các bạn thính giả của chương trình Du học ở Úc.
Cảm ơn Kim Cúc và đài SBS. Brian xin chúc quý vị khán thính giả một buổi tối thật là nhiều niềm vui ạ.
Các bạn thân mến, những chia sẻ vừa rồi của anh Brian Dinh từ EduNetwork Australia cũng đã khép lại chương trình Du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.